Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 170, cầu cưới thiên kim, 3, góc truyện audio.com, Nam Yêu Yêu cầm vũ khí này, vốn dĩ chính là lựa chọn sai lầm, người ăn hàng trong phòng làm việc 10 người có 9, ai cũng chạy không thoát. Thấy Minh Thù, cô ta liền nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sau đó liền không khống chế được bản thân. Trong lòng Nam Yêu Yêu liền kiên định, nhưng bây giờ mình phải xuống sân khấu như thế nào đây? Yêu Yêu, em qua đây nhìn cái bảng này giúp chị với. Có người giải vây cho Nam Yêu Yêu. Nam Yêu Yêu thở phào, lập tức đi qua bên kia. Giang Đoá gục đầu từ phòng làm việc đi ra, Nam Yêu Yêu làm như vô tình ngẩng đầu nhìn Giang Đoá, đáy mắt lóe lên ý thù hận chỉ cô ta mới biết. Giang Đoá không chú ý đến ánh mắt Nam Yêu Yêu, nhưng Minh Thù thấy được. Nam Yêu Yêu vừa quay đầu thì thấy Minh Thù cười tủm tỉm. Nụ cười ấy rất dịu dàng, nhưng Nam Yêu Yêu nghĩ nụ cười ấy như một cây kim ghim vào trong lòng cô ta, sợ hãi từ trước đến nay chưa từng có. Cũng may Giang Đoá che giữa hai người, vừa lúc ngăn cản ánh mắt hai người chạm nhau. Chuyện nguyên chủ cần làm không nhiều lắm, dù sao vẫn còn đang thực tập, việc quan trọng không thể nào giao cho cô. Minh Thù nhớ lại nguyên chủ trước đây làm gì, ăn xong bánh bao liền bắt đầu công việc. Công việc hiện tại của cô rất buồn chán, chính là làm vài cái bảng hoặc là giúp người khác sửa tư liệu gì đó. So sánh tới so sánh lui, Giang Đoá bận rộn hơn nhiều, thân hình không ngừng di chuyển từ chỗ ngồi đến phòng làm việc của Thẩm Viễn Chiêu. Những người còn lại hoặc đố kỵ hoặc ước ao, Nam Yêu Yêu như có điều suy nghĩ nhìn thân hình Giang Đoá. Chờ Thẩm Viễn Chiêu rời đi, Giang Đoá mới có thời gian nghỉ ngơi mệt mỏi nằm trên bàn thở dốc. Minh Thù ngồi đối diện bàn Giang Đoá, có thể thấy gương mặt tuyệt vọng của bánh bao Giang Đoá. Tiểu Ly, cậu nói Đại Ma Vương cố ý chỉnh tớ phải không? Trong máy tính Minh Thù, đột nhiên bật ra một khung đối thoại. Chủ nhân đang ở đối diện, Minh Thù nghĩ ngợi một chút, một tay gõ chữ. Nguyễn Ly, đánh là thương, mắng là yêu, có lẽ Thẩm tổng yêu thích cậu. Giang Đoá run rẩy ngẩng đầu nhìn Minh Thù, sau đó cúi đầu đánh chữ, bàn phím bị cô gõ lách cách. Giang Đoá, cậu có từng thấy thích một người lại giày vò người ta không? Hắn thích ngược sao, Nguyễn Ly, tổng tài mà, buổi trưa ăn cái gì? Nói nửa ngày, Minh Thù cuối cùng cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Giang Đoá, căn tin công ty hôm nay có thịt kho tàu, sườn lợn và gà cung bảo. Tớ rất đói, Nguyễn Ly, đi, đi ăn, Giang Đoá, còn chưa tan làm, còn 5 phút nữa, kiên trì. Minh Thù dừng gõ chữ, ngẩng đầu nhìn Giang Đoá. Giang Đoá cũng nhìn Minh Thù với vẻ mặt u ám. Giang Đoá, cô làm cái này, sau đó đưa mấy phần tài liệu này xuống phía dưới. Một phụ nữ đột nhiên đập một xấp tài liệu đến bàn Giang Đoá. Không đợi Giang Đoá phản ứng, người phụ nữ kia lại mang vài phần tài liệu đập lên bàn Minh Thù. Đây là tài liệu ngày mai cần, sửa lại cho tôi trước 2 giờ. Đồng hồ điểm 12 giờ, cô gái lập tức xoay người, nói với những người khác. Mấy chị em, đi ăn cơm. Giang Đoá dường như đã quen bị người khác sai bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng rất khó chịu, nhưng vẫn cầm tài liệu lên bắt đầu xem. Bé con uất ức nhưng bé con không nói. Cái phòng làm việc này tổng cộng có 3 thực tập sinh, Giang Đoá, Nguyễn Ly và Nam Yêu Yêu. Nam Yêu Yêu là thiên kim tiểu thư thì ai dám sai bảo cô ta chứ? Cho nên người bình thường hay bị sai là Nguyễn Ly và Giang Đoá. Nguyễn Ly tốt xấu gì cũng có người chống lưng, tính tình cao ngạo. Góc truyện audio.com cũng không dễ bắt nạt như vậy, cho nên cuối cùng cũng chỉ còn lại Giang Đoá. Có đôi khi bởi vì công việc đột nhiên tới, không kịp ăn cơm. Những người này rõ ràng cố ý, buổi sáng dài như vậy không đưa, lại cứ đè lúc sắp tan làm giao việc tới. Minh Thù cũng không thèm nhìn tài liệu này, đứng dậy duỗi người chống hông. Xét thấy biểu hiện Giang Đoá mang bữa sáng cho mình, Minh Thù gõ bàn đối diện một cái. Đi ăn cơm, Giang Đoá nhìn Minh Thù, nhưng còn nhiều công việc như vậy, đây không phải công việc của cậu. Minh Thù ném đồ trong tay Giang Đoá nói, mấy người đó cố ý làm khó dễ cậu mà thôi. Thế nhưng, Giang Đoá đương nhiên biết mấy người kia cố ý thế nhưng cô muốn giữ việc phải nhẫn nhịn. Cô chỉ là một thực tập sinh, không có chống lưng gì bây giờ tìm việc rất khó khăn. Có đi không, Minh Thù lười nghe Giang Đoá nói nhảm, tớ không đi, cậu đi đi, đưa xấp tài liệu kia cho tớ làm giúp cậu. Giang Đoá nhỏ giọng nói, Minh Thù mặc kệ Giang Đoá thoáng một cái rời đi. Giang Đoá hít sâu một hơi, bắt đầu làm việc. Chế độ công ty rất tốt, buổi trưa có 2 giờ nghỉ ngơi, 2 giờ mới bắt đầu làm việc. Giang Đoá làm xong, nhìn tài liệu trên bàn còn chưa đưa đi thì vội vàng cầm văn kiện xuống lầu. Thang máy mở, Giang Đoá nhào tới, cô không cẩn thận đụng vào một người. Xin lỗi, làm gì đó, phía sau có quỷ đuổi cậu à? Giọng nói dịu dàng của Minh Thù vang lên trong thang máy. Giang Đoá nghe được giọng nói quen thuộc thở phào. Không, tớ vội đi đưa cái này. Tớ đi giúp cậu. Giang Đoá ngơ ngẩn cầm hộp lẩm bẩm. Không có việc gì, tớ sẽ nhanh trở lại. Minh Thù lấy tài liệu trong tay nữ chính. Đừng lãng phí đồ ăn. Giang Đoá đấu tranh, quả thực cô đói đến không chịu nổi, dạ dày quặn đau từng cơn. Vậy làm phiền Tiểu Ly, hôm nay tan làm tớ mời cậu về nhà tớ ăn. Minh Thù đồng ý, nữ chính đại nhân làm đồ ăn ngon, thảo nào tổng tài này thích loại cô gái nhỏ biết nấu cơm. Mình cũng thích, Minh Thù mang tài liệu đưa đến phòng được chỉ định, đối phương yêu cầu ký tên. Minh Thù cầm bút chuẩn bị ký, một giây sau dừng lại. Trước đây đưa tài liệu cũng không cần ký tên, hôm nay tại sao phải ký tên? Người phụ trách giải thích, phần tài liệu cần giao lại cho những bộ phận khác nếu như xảy ra vấn đề, đến lúc đó dễ dàng tìm thấy người phụ trách cho nên cần ký tên. Minh Thù đặt bút xuống, anh đưa tài liệu cho tôi xem, người phụ trách nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng vẫn trả tài liệu lại cho cô. Minh Thù mở tài liệu đọc nhanh như gió, tài liệu này có vấn đề tôi mang về trước, dường như người phụ trách biết gì đó, tranh đấu trong công sở vốn kịch liệt, hắn nói một tiếng. Vậy trước khi tan làm cô phải đưa cho tôi. Minh Thù mỉm cười, vỗ vỗ tài liệu, đây không phải công việc của tôi chỉ là chân chạy vặt. Vì vậy, anh có vấn đề gì tìm người phụ trách của tập tài liệu này nhé. Thời gian Minh Thù lên lầu, đúng lúc gặp Thẩm Viễn Chiêu ở trong thang máy. Minh Thù không chút kiêng dè quan sát hắn vài lần, quả thực dáng vẻ cũng đẹp trai. Minh Thù nhếch môi, sao tổng tài lại chen thang máy cùng chúng tôi vậy? Thẩm Viễn Chiêu có thang máy chuyên dụng. Mà khoan, nếu bây giờ không phải cô đến đưa tài liệu thì người đó chính là Giang Đoá. Hừ, đều là kịch bản. Thẩm Viễn Chiêu có ấn tượng không sâu với cô gái ở đối diện này, nhưng tối hôm qua hắn vẫn nhớ rất rõ. Thang máy hỏng, Thẩm Viễn, gocchuyenaudio.com, Chiêu hờ hững lên tiếng, cách chương.